cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người. Ai giết người thì sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em mình là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em mình là khùng thì sẽ bị vạ lửa hỏa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó. Kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể, còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình. Và ai cưới người vợ đã ly dị cũng phạm tội ngoại tình. Có con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng, chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ sáu thường niên năm A. Trong bài phúc âm này thì chúng ta biết được là bài phúc âm thuộc về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu từ đầu đoạn 5 cho tới hết đoạn 7. Bài phúc âm này Chúa cố ý nói là Chúa không tới để phá bỏ lề luật mà đã làm cho nên chọn. Bởi thế nên chúng ta thấy là trong cái bài phúc âm này đó có hai điều: lề luật và nên chọn. Chúa trước hết Chúa xác định là trong lề luật đã viết thế nào là cứ như vậy, không được thay đổi. dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót. Cho đến khi mọi sự hoàn thành, đấy, cho đến khi mọi sự hoàn thành, nghĩa là cho đến khi luật được nên chọn ở chỗ nào và khi nào. Luật được nên chọn ở nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi cuộc vượt qua của Chúa Kitô, nơi chính bản thân của Chúa Kitô. Do đó nên Thánh Phaolô nói rất là đúng trong thư Galatia đoạn 4 câu 4 là: tới thời điểm viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của người sinh bởi người nữ, sinh ra dưới lời luật để cứu những kẻ thuộc về lời luật. Cả mọi luật đều nên chọn nơi Chúa Giêsu Kitô. Và không phải là nơi cuộc vượt qua của người thôi, nơi gương của người thôi, nơi cuộc đời của người thôi, mà cả nơi lời giảng dạy của người nữa. Chẳng hạn, điển hình nhất là trong bài hôm nay. Người trưng ra luật thì dạy thế này, nhưng người thì dạy khác. Có nghĩa là không phải là khác ở chỗ là ngược nhau, nhưng mà khác nghĩa là vượt lên trên, hay là đúng hơn là đi sâu vô trong luật. Đi sâu vào tinh thần luật, đi sâu vào những gì mà luật cố ý nhắm tới. Đó là Chúa Giêsu làm cho nên chọn ở nơi cái những gì Ngài dạy bảo nữa. Và bài phúc âm này đã cho thấy rõ điều đó. Thì bây giờ trong cái phần sau của bài phúc âm thì chúng ta thấy tất cả là có 10 điều răn phải không? Thứ 5 đi với thứ 8, thứ 6 đi với thứ 9, 5, 8, 6, 9. Thì bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề nhé. Vậy thì vấn đề thứ 5 với thứ 8 là giới răn gì đây? Chúa trích lại cái giới răn đầu tiên là không được giết người. Đấy, các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người. Đó là điều răn thứ 5, phải không ạ? Đấy, rồi. Điều răn thứ 8 là điều răn gì? À, cuối cùng thì Chúa dạy cái gì? Điều răn thứ 8 là làm chứng dối đấy. Thì Chúa dạy cái gì? Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Đó, các con đã nghe có lời bảo người xưa rằng chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Có phải là thứ 5, thứ 8 không? Bây giờ thứ 6, thứ 9. Thứ 6, thứ 9 thì đây. Điều răn thứ 6 là điều răn làm sự dâm dục phải không? Điều răn thứ 9 là chớ muốn vợ chồng người phải không? Thì đây, Chúa Giêsu nói cái gì đây? Các con đã nghe nói với người xưa rằng chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Đấy, có phải không? Chớ ngoại tình, đó là ăn nằm với nhau. Đó là điều răn thứ 6. Và điều răn thứ 9 là chớ muốn vợ chồng người. Đó, có nghĩa là bên trong. Đấy, điều răn thứ 6, điều răn thứ 9. Chúa lấy những thí dụ đó để cho biết được là luật phải nên chọn ở chỗ nào. Nên chọn nơi chính con người giữ luật. Nên chọn ở nơi lòng của con người giữ luật, chứ không phải chỉ bề ngoài. Chẳng hạn là không ăn nằm với nhau về phần xác, nhưng mà còn giữ cả ở trong lòng của mình nữa, là cũng không được ngoại tình cả trong lòng nữa, chứ không phải là chỉ có bề ngoài. Luật lệ chẳng những nên chọn nơi Chúa Giêsu Kitô, mà còn nên chọn nơi những người mà được nhận được đề luật. Phải hiểu đúng luật của Thiên Chúa muốn ban luật đấy cho chúng ta để làm gì? Để làm cho chúng ta biết được đâu là tội lỗi, để mà tránh, để mà chừa. Và luật đó, nếu mà chỉ giữ luật không thôi thì không có thể nên chọn lành, mà phải giữ đúng cái tinh thần của luật thì mới chọn lành đó. Chẳng hạn như điều răn thứ 6 và điều răn thứ 9 đấy. Thấy không? Điều răn thứ 6 là việc ngoại tình, việc xác thịt, gian dâm. Nhưng mà điều răn thứ 9 đó là điều răn đi sâu vào tâm hồn của con người. Con người phải thanh sạch chẳng những bề ngoài, còn phải cả bề trong nữa, thì mới trọn vẹn là một con người thật sự là thanh sạch trước mặt Chúa. Chứ không phải chỉ có bề ngoài, nhưng mà bên trong thì thòm thèm, bên trong thì đủ mọi cái ước muốn nhơ bẩn. Và vì thế nên cách đây mấy hôm chúng ta thấy có bài phúc âm của Thánh Marco, Chúa Giêsu nói cái gì? Là không phải cái từ ngoài vào làm cho người ta ra dơ bẩn, mà chính cái bên trong ra mới làm cho con người ra dơ bẩn. Đấy, chẳng hạn những ý tưởng dâm loạn. Đấy, đó, cái đó làm cho người ta ra dơ bẩn đấy. chứ không phải chỉ có ăn nằm với nhau mới là dơ bẩn thôi. Đó, đấy là cái thứ răn thứ 6 và thứ 9 nhá. Và ở trong cái điều răn thứ 6 và thứ 9, Chúa còn dạy một phương pháp nữa, cũng thực hành làm sao cho nó trọn lành. Đó, chẳng hạn như là cái răn thứ 6 và thứ 9. Thì bây giờ Chúa cho một cái phương pháp để mà có thể giữ mình thanh sạch. Đó là cái gì? Đó là tránh dịp tội. Thế thôi, đó là tránh dịp tội. Vì thế nên sau khi Chúa nói đến cái vấn đề là chớ ngoại tình, và hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước a phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi, thì Chúa dạy phương pháp để tránh những cái ước ao lăng loàn vân vân, thì hãy giữ mắt, giữ tay, giữ mình, giữ mày. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa. Nếu mắt con, có nghĩa là chẳng hạn như là chúng ta nhìn xem người phụ nữ mà chúng ta thấy cám dỗ nó bốc lên, nó khơi lên, nó bắt đầu, nó tấn công, thì chúng ta phải nhìn đi chỗ khác ngay. Đó. Hay là chúng ta phải đi chỗ khác, phải chặn ngay tất cả những cái gì nó hiện lên trong đầu óc, còn hơn là làm mất lòng Chúa. Vấn đề nữa, đó là cái vấn đề gì? Chúa nói ngoài cái mắt ra thì còn tới cái gì nữa? Nếu tay phải con nên dịp tội cho con thì hãy chặt mà ném nó xa con. Tha mất một chi thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây Chúa nói hai cái điều, hai cái cơ quan mà nó dính dáng đến vấn đề tình dục. Đó là cái gì? Con mắt và cái tay. Tay thì sờ mó, mắt thì nhìn ngắm. Thấy không? Hai cái điều đó là cái điều nó liên quan đến xác thịt. Và bây giờ chúng ta thấy hiện tượng xảy ra là gì? Các linh mục lạm dụng tình dục bằng... Cho đó là Chúa nói phải giữ mình thì mới có thể thanh sạch cả hồn lẫn xác. Nếu không giữ mình, không kiềm chế, không khổ chế thì rất là nguy hiểm vô cùng. Thời nay thì người ta coi thường khổ chế, coi thường hết. Họ coi thường dịp tội, do đó nên sa ngã phạm tội đầy hết. Thế thôi. Chẳng hạn, lấy một cái gì rất điển hình đi. Chẳng hạn là cuối lễ mà người ta kéo ra ở cha ở dưới để mà chào dân chúng, thì có một người phụ nữ ăn mặc sexy chẳng hạn vậy và gợi cảm đó, tới ôm chầm lấy cha, ôm chầm lấy cha, thì cha lúc bây giờ tha mất lòng cái người phụ nữ này còn hơn là ôm lại họ, bởi vì lúc bây giờ ngực của họ áp vào ngực của cha. Và một con người độc thân như vậy rất là dễ bị cám dỗ, rất là bị xúc động, và nó còn kéo dài hết cả ngày hôm đó và sau này nữa. Và chính vị linh mục vậy cũng không thể nào mà hớt cái người phụ nữ đó, không cần lịch sự lúc bây giờ đó. Áp dụng cái nguyên tắc của Chúa đây, thà mất một mắt mà thà mất một tay mà được vào nước trời còn hơn là nguyên vẹn, còn hơn mà lịch sự để mà rồi sau đó phản bội Chúa. Chúng ta thấy không, ma quỷ nó lợi dụng tất cả những cái vấn đề dịp tội để cho con người sang hạ. Thì đấy là điều răn thứ 6 và điều răn thứ 9 Chúa dạy ở trong bài phụ hôm nay, để cho luật được nên chọn nơi người giữ luật. Rồi bây giờ điều răn thứ 5 và điều răn thứ 8. Điều răn thứ 5 thì là chớ giết người. Nhưng mà ở đây ấy, giết người đối với Chúa không phải chỉ là bề ngoài giết thân xác, mà còn giết cả tâm thần của con người, giết cả danh giá của con người, mà giết đó ở đâu? Ở chính cái lòng của mình. Bởi thế Chúa nói là, còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em mình là ngốc thì bị phạt trước công nghệ. Ai rủa anh em mình là khùng thì sẽ bị vạ lửa hỏa ngục. Thấy không? Đó. Và chính Thánh Gioan ở thư thứ nhất của Ngài cũng nói cái gì? Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Những người nào mà ghét anh em mình là sát nhân ngay trong lòng, giết anh em ngay trong lòng mình. Đó, nó là như vậy thôi. Bởi thế nên Chúa Giêsu dạy rất là đúng, không phải giết người chỉ bề ngoài thôi, mà giết cả trong lòng của mình nữa. Và giết còn ở chỗ này nữa là đi nói hành nói xấu anh em mình, xuyên tạc và hạ bệ anh em mình bằng tất cả những cái mưu mô xảo quyệt, biết là hạ anh em mình xuống và làm cho mình mất mặt, không còn làm gì được nữa. Chẳng hạn như là thơ rơ thư dụng để cho các cha bị đuổi đi khi mà các cha đang làm việc rất là đắc lực để mà phục vụ dân Chúa. Bởi vì mình ghen tức cá nhân, thù hằn cá nhân để mà mình tấn công các cha, viết thư lên tòa giám mục rồi nhiều thứ khác nữa. Hay là tố cáo các cha lạm dụng tình dục mà trong khi các ngài không có. Đấy, tất cả những cái đó là cũng là một cách giết người, giết nhau. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Chúng ta muốn cho lề luật nên chọn chúng ta, không phải chúng ta chỉ có là không giết người mà thôi, mà còn phải kính trọng tất cả những anh chị em mình nữa. Dù họ nghèo hèn đến đâu, dù họ bất xứng đến đâu, dù họ bất tài đến đâu, và dù họ ác cảm với mình hay là mình ác cảm với họ, vẫn phải trân trọng họ, không được ghét họ. Rồi, tới điều răn thứ 8, có lời xưa bảo, có nghĩa là lề luật nói như vậy đó. Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả. Đối với Chúa, sự trọn lành ở đây, không cần thề gì hết ạ. Không cần thề. Không có thề. Bởi vì muốn thề đó là làm cho người ta tin. Mà muốn cho người ta tin thì phải lấy cái gì cao hơn mình để mà căn cứ vào đó, để mà biện minh cho chính bản thân mình. Nhưng đối với Chúa đó, thì mình cứ sống theo sự thật. Sự thật là tất cả. Chúa nói là có thì nó có, không thì nói không. Đó, có vậy thôi. Chứ không cần gì cả. Mình sống ngay thật thì chân lý nó ở đó. Và chính chân lý là cái sẽ làm chứng cho mình. Không cần thề. Chúa chẳng, Chúa Giêsu chẳng bao giờ thề cả. Mình không có cần thề. Chính cái việc mình làm, lời mình nói là những gì chứng minh là mình nói thật hay là nói dối. Tùy ở cái con người của mình. Mình đừng làm cho người khác có một ấn tượng về mình, chẳng hạn hay đi muộn. Thành thử hễ nói đến tên những người đó là nghĩ đến cái người đó đi muộn. Hay là hay nói dối, nghĩ đến họ là cái tên này hay nói dối, cái con đó hay nói dối. Thế thôi, hay là chúng ta hay kêu ca, trách móc. Đó, hễ mà nghĩ đến những cái con người như vậy là chúng ta nghĩ đến, đây là con người, kêu ca, trách móc. Hay thực ra còn khi mà mình rất là chân thật và người ta tin mình rồi đó, thì mình nói một là một, hai là hai. Và người ta tin mình ngay. Đó, chẳng hạn những cái gì mình không biết, mình nói là tôi không biết. Còn những gì mình biết thì mình trình bày đàng hoàng thực tế. Thì người ta sẽ phục mình ở chỗ là đó, anh không biết, chị không biết, đó chị không nói. Khi mà biết thì nói đó vậy. Và người ta căn cứ vào đời sống của mình, người sẽ thấy mình đáng tin hay không. Và chính cái thế giá của mình đó đã làm cho người ta tin không cần thể. Mà cái thế giá của mình ở đây đó là căn cứ vào cái gì? Chứ không phải tự mình có cái thế như vậy được. Là căn cứ vào chân lý. Chính cái chân lý mà mình sống đúng chân lý thì chân lý sẽ minh chứng cho mình. Sẽ là cái thế giá của mình để cho người khác tin mình, để cho người khác phục mình. Do đó mình không cần thể. Lề luật là do Thiên Chúa ban. Và lề luật đó từ Cựu Ước. Và những gì từ Thiên Chúa đều là chân thật. Không gì thay đổi. Không có gì sai lầm. Nhưng bởi vì Chúa ban cho con người ở thời đó. Đó là những căn bản thôi. Chứ còn những cái trọn lành thì phải chờ Chúa Kitô tới. Vì Chúa Giêsu là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Là tốt đỉnh mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Do đó Chúa Kitô tới để làm hoàn tất lề luật. Nơi chính bản thân của người. Qua cái cuộc vượt qua của người. Và chính vì thế nên Chúa mới dùng lời nói để dạy con người, để nhờ đó con người có thể hiểu được mà sống trọn lành hơn. Nhờ sống tinh thần của lề luật, nhờ sống ý nghĩa của lề luật hơn là chữ nghĩa của lề luật. Giống như Pharisee rồi luật sĩ, chỉ căn cứ vào cái chữ nghĩa của lề luật thôi. Ngày thứ bảy không được làm việc sát, là cứ vậy mà tấn công Chúa. Nhưng khi Chúa đặt vấn đề là ngày thứ bảy được làm lành hay làm dữ, không nói gì được. Bởi vì ngày thứ bảy là ngày được dựng lên cho con người, chứ không phải con người về ngày thứ bảy. Và Chúa Giêsu chính là Chúa của ngày thứ bảy nữa. Đó là Chúa được làm những điều đó. Và Chúa làm như vậy là rất đúng ý Chúa Cha. Bởi vì chính Chúa Cha hằng làm việc luôn. Và Chúa cũng đến để làm việc. Chứ không phải chỉ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đấy là nghỉ ngơi những việc về phần xác, việc tạo dựng, nhưng mà việc thánh hóa thì vẫn tiếp tục làm. Bởi thế nên ngày thứ bảy chẳng nhẽ Chúa không được tỏ mình ra. Bởi vì việc tỏ mình ra của Chúa là việc tốt, việc cần để thánh hóa con người. Ngày thứ bảy là ngày thánh hóa. Vậy thì việc Chúa tỏ mình ra là việc Chúa thánh hóa. Con người tin vào Chúa là được thánh hóa. Thì tại sao Chúa không? Chúa được làm. Và kể cả làm phép lạ, kể cả chữa lành, tất cả mọi sự đều là phương tiện để Chúa tỏ mình ra. Và vì thế nên Chúa làm bất cứ việc gì trong ngày thứ bảy cho con người đều là những cái rất đúng ý Thiên Chúa Cha. Bởi vì ngày thứ bảy là ngày thánh, mà ngày thánh là cái ngày con người được nên thánh, là cái ngày con người tin vào Thiên Chúa qua những gì Thiên Chúa làm cho con người. Do đó nên chúng ta thấy được là đó là những mầu nhiệm, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó, bài đọc 1 nói đến Thiên Chúa đầy khôn ngoan, Thiên Chúa khôn ngoan. Do đó thì Chúa mới ban cho giới răn, và giới răn đó được thiện toàn nơi con của người. Và ở trong bài đọc 2, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto thư thứ nhất cũng nói đó, sự khôn ngoan đầy mầu nhiệm của Thiên Chúa vẫn được giấu kín mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở. Sự khôn ngoan đó không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới, vì giả thử nhận biết hẳn họ đã không đóng đanh Chúa. Do đó nên những cái điều mà Chúa Giêsu dạy trong bài phúc âm hôm nay là những điều tỏ ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu không có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, hay là không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa chỉ dạy cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, trong bài phúc âm hôm nay chúng ta sẽ không giữ trọn lời luật. Lời luật sẽ không nên chọn nơi chúng ta. Và như thế, chúng ta không xứng đáng là con Thiên Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con cũng được giống như mẹ, là luôn luôn lắng nghe và giữ lời Chúa. Có nghĩa là làm cho tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con qua lời luật, qua phúc âm được nên chọn nơi chúng con. Để nhờ đó chúng con được nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành, như Chúa Kitô với mẹ vậy. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.